Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thủy My, Trọng Thành và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 6 2010.
Tại Việt Nam, mực nước đập thủy điện Hòa Bình đang xuống gần điểm chết.
Phong trào đình công lan rộng tại Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt, kinh tế Nhật Bản tăng cao hơn dự đoán.
Nam Phi sẵn sàng cho Cúp bóng đá thế giới 2010.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, mức dự trữ ngoại tệ Việt Nam vẫn chưa trở lại mức an toàn.
Vấn đề hòa giải giữa người Việt Nam, RFI phỏng vấn đạo diễn Trần Văn Thủy qua cuộc hội thảo văn học Việt-Mỹ. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, mực nước ở nhà máy thủy điện Hòa Bình đang tiến gần đến điểm chết, cho dù đã có những cơn mưa dông tại miền Bắc trong những ngày gần đây, trong khi nhu cầu điện vẫn đang rất cao. Nạn hạn hán hoành hành tại Việt Nam từ mấy tháng qua, cũng như ở nhiều nước Đông Nam Á khác, nhưng do Việt Nam tăng trưởng rất nhanh, trong khi hơn 1/3 lượng điện năng là do thủy điện cung cấp, nên nhiều tỉnh thành đã phải chịu đựng tình trạng cúp điện liên tục. Một số báo chí cho biết đây là đợt hạn hán tệ hại nhất từ một thế kỷ qua, còn ông Bùi Đức Long, một người có trách nhiệm của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho AFP biết đây là tình trạng chưa từng thấy từ nhiều thập kỷ. Tại nhà máy thủy điện Hòa Bình, sản lượng điện ban đầu được hạn chế nhằm duy trì mực nước hồ chứa ở cao trình bình thường là 117 mét. Ông Nguyễn Khắc Thục, phó giám đốc nhà máy cho biết, sau đó sẽ xả nước để tưới các cánh đồng. Cách đây 2 tuần, mực nước hồ chứa là 83 mét, nhưng đến hôm qua chỉ còn 81 mét rưỡi, trong khi mức chết là 80 mét. Ông Thục giải thích, khi xuống dưới mực nước chết này thì sản xuất của nhà máy phải được hạn chế tối đa. Ở dưới mực nước chết còn có mực cấm là 75 mét, với cao trình này thì nhà máy phải ngưng hoạt động hoàn toàn. Nhà máy thủy điện Hòa Bình được xây dựng từ năm 1979 với sự giúp đỡ của Liên Xô cũ, sắp tới sẽ bị một nhà máy lớn hơn qua mặt, đó là tổ hợp thủy điện Sơn La cũng ở thượng nguồn sông Đà. Nhưng thủy điện Hòa Bình với công suất 1.920 MW hiện vẫn đóng vai trò chủ lực, cung cấp hơn 40% điện năng cho miền Bắc và trên 15% lượng điện toàn quốc. Nạn thiếu điện đang lan rộng trên cả nước từ đầu năm cho đến nay. Theo ông Quảng Đức Hải, ở Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, thì đang thiếu khoảng 2 tỷ kWh. Tình trạng này càng trầm trọng hơn khi nhu cầu của các đơn vị sản xuất và các hộ gia đình vốn ngày càng nhiều máy móc gia dụng hơn nhờ kinh tế phát triển đang tăng lên. Với tỷ lệ tăng trưởng chưa bao giờ dưới mức 5% từ 10 năm qua, nhu cầu về điện của Việt Nam mỗi năm tăng gần 15%. Do đặc tính thất thường của thủy điện nên thường khó thỏa mãn nhu cầu này, việc Trung Quốc xây các đập thủy điện trên thượng nguồn cũng đang bị các nước trong khu vực lên án là làm tăng thêm hiện tượng thiếu nước. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang tìm kiếm các nguồn năng lượng khác. Hà Nội muốn dành ưu tiên cho nguyên tử năng nhưng không được nhiều người tán đồng. Một số muốn thúc đẩy các nguồn năng lượng tái tạo, tố cáo cái giá khổng lồ phải trả và các rủi ro trong việc xử lý chất thải vì các quy định trong lĩnh vực này hãy còn phôi thai. Trước mắt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự trù từ đây đến giữa tháng 6 phải cúp điện khoảng 10-15% lượng điện và hy vọng tình hình sẽ khá hơn kể từ ngày 20 tháng 6 khi mùa mưa bắt đầu, mực nước hồ thủy điện sẽ được tăng lên.
Cũng về Việt Nam, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines chính thức gia nhập Liên minh Hàng không Toàn cầu SkyTeam kể từ hôm nay. Việt Nam Airlines đã trở thành thành viên chính thức của SkyTeam và như vậy Liên minh Hàng không Toàn cầu củng cố thêm được mạng lưới tại Đông Nam Á. Air France, sáng lập viên của Liên minh này, đã thông báo như trên ngày hôm nay. Việc gia nhập này đã được chờ đợi từ tháng 5 khi Việt Nam Airlines liên doanh với Air France trên tuyến bay nối Paris với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo đã trên cũng cho biết SkyTeam chú trọng đến thị trường châu Á và vì công ty hàng không đứng đầu Đông Nam Á trở thành thành viên sẽ giúp cho SkyTeam mở rộng mạng lưới trong khu vực. Việt Nam Airlines nhờ đó cũng sẽ phát triển nhanh hơn thông qua một hệ thống toàn cầu với 850 điểm đến tại 169 quốc gia. hành khách của Vietnam Airlines sẽ được cộng dồn điểm khi sử dụng dịch vụ của các công ty thành viên khác và ngược lại. Hãng Vietnam Airlines hiện có 75 đường bay, thực hiện 290 chuyến bay hàng ngày đến 46 điểm, trong đó có 26 điểm đến quốc tế. Hiện hãng này có 70 máy bay hiện đại, trong đó có Boeing 777 và Airbus A330, A321 và A320.
Tại Miến Điện, theo Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, bầu cử có thể diễn ra vào ngày 10 tháng 10 tới. Hôm qua thứ Tư 9 tháng 6, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb cho biết ông hy vọng Miến Điện sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 10 tháng 10 năm 2010 và kêu gọi ủng hộ cuộc bầu cử, cho dù tập đoàn quân sự cầm quyền đã loại bỏ sự tham gia của phe đối lập. Ông Webb nhìn nhận là cuộc bầu cử này nhằm duy trì vị trí của chế độ quân sự cầm quyền hiện nay, nhưng cho rằng bước tiến khiêm tốn này ít nhất cũng giúp cho một số khuôn mặt đối lập tranh được vài chiếc ghế. Ông nói, tại Đông Á và Đông Nam Á thì phải tiến từng bước một. Quan điểm của Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb làm cho nhiều nhà hoạt động vì dân chủ Miến Điện bực tức. Họ cho rằng việc tổ chức bầu cử này là một phương cách để loại trừ lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi ra khỏi đời sống chính trị.
Phong trào đình công lan rộng tại Trung Quốc. Các vụ đình công tại những nhà máy thuộc công ty nước ngoài có vẻ như đang lan rộng từ miền Nam Trung Quốc sang những vùng nghèo hơn ở sâu trong đất liền. Khoảng 900 công nhân của hai nhà máy tại Tây An chuyên sản xuất máy may cho tập đoàn Nhật Brothers Industry đã đình công từ ngày 3 tháng 6 để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Theo phát ngôn viên của tập đoàn Brothers, công nhân của hai nhà máy nói trên đã trở lại làm việc ngày hôm nay, nhưng các cuộc thương lượng tiếp diễn. Đình công cũng đã nổ ra ở một nhà máy của Đài Loan chuyên sản xuất hàng thể thao ở tỉnh Giang Tây. Cả hai vùng này đều nằm xa các vùng duyên hải giàu có, nằm gần Hồng Kông và Thượng Hải. Còn theo báo chí Đài Loan, đình công cũng đã xảy ra ở một công ty Đài Loan khác chuyên sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại, hãng Mary Electronics ở Quảng Đông. Nhưng công nhân ở nhà máy này đã chấm dứt đình công sau khi ban giám đốc đồng ý tăng 16,7% lương. Trong khi đó, hai nhà máy lắp ráp xe hơi của Honda hôm nay vẫn ngưng sản xuất do đình công ở một nhà máy sản xuất phụ tùng cũng thuộc tập đoàn xe hơi Nhật nằm ở tỉnh Quảng Đông. Ngược lại, tối hôm qua, công nhân của một nhà máy sản xuất phụ tùng khác ở Quảng Đông đã chấp nhận làm việc trở lại. Tổ chức China Labor Watch hôm nay cho biết là các vụ bạo động đã xảy ra hôm thứ Hai vừa qua tại một trong những nhà máy sản xuất banh lớn nhất thế giới của công ty Đài Loan Simaibo, chuyên gia công cho hãng Adidas nằm ở tỉnh Giang Tây.
Bắc Triều Tiên hứa sẽ trừng trị các thủ phạm đã bắn chết 3 người Trung Quốc. Hàn Quốc kỷ luật các sĩ quan liên quan đến vụ thủy lôi. Hôm nay, Bình Nhưỡng đã gửi lời chia buồn đến gia đình của 3 người Trung Quốc bị lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết tuần qua và hứa sẽ trừng phạt nghiêm khắc các thủ phạm. Tân Hoa Xã hôm nay đã cho biết như trên, trích dẫn một thông báo của chính quyền tỉnh Liêu Ninh ở gần biên giới Bắc Triều Tiên. Thông báo cũng cho biết thêm là theo kết quả điều tra sơ khởi thì đây chỉ là một vụ ngộ sát. 3 người Trung Quốc hôm 4 tháng 6 đã bị lính biên phòng Bắc Triều Tiên bắn chết do nghi ngờ họ vượt biên để buôn lậu, và hôm thứ Ba, Bắc Kinh đã lên tiếng phản kháng. Vụ này xảy ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên đang căng thẳng qua việc tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc bị chìm do thủy lôi được cho rằng là của Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cho biết rất thất vọng về việc Bắc Kinh không mấy ủng hộ các nỗ lực của quốc tế nhằm gây áp lực trên Bình Nhưỡng, và hôm nay Bắc Kinh đã phản kháng lại lời cáo buộc này. Về phía Hàn Quốc, hôm nay Thanh tra Nhà nước cho biết sẽ kỷ luật 25 sĩ quan và viên chức liên quan đến vụ việc trên. Ủy ban Thanh kiểm tra Hàn Quốc đã gửi danh sách 13 tướng lãnh, 10 sĩ quan trung cấp và 2 viên chức thuộc Bộ Quốc phòng cho Bộ trưởng, và những người này sẽ bị kỷ luật cũng như các biện pháp chế tài khác. Theo Phó Tổng Thư ký Ủy ban Park Soo-hun, thì các sĩ quan trên đã xử lý không đúng đắn sự cố này. Rất nhiều vấn đề tồn tại đã được phát hiện, từ việc dự phòng và chuẩn bị chiến đấu cho đến xử lý tình huống khẩn cấp, quản lý bí mật quân sự. Các thành viên của Ủy ban cũng chỉ trích Hải quân đã cho triển khai chiếc tàu đến gần vùng ranh giới trên biển vốn đang căng thẳng, cho dù có nguy cơ bị tàu ngầm tấn công.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran. hôm qua, nghị quyết 1929 do Hoa Kỳ soạn thảo và do Anh, Pháp đồng bảo trợ đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua với 12 phiếu thuận, 2 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ phiếu chống nghị quyết để phản đối việc nghị quyết này đã không tính đầy đủ đến hiệp định trao đổi nhiên liệu hạt nhân mà hai nước đã ký với Iran vào giữa tháng 5 vừa qua. Còn Liban không bỏ phiếu vì những lý do chính trị nội bộ, cụ thể là do phong trào Hezbollah thân Iran đang nằm trong chính quyền. Đây là lần thứ tư kể từ năm 2006 Liên Hợp Quốc ra nghị quyết trừng phạt Iran để thuyết phục nước này đình chỉ các chương trình hạt nhân nhạy cảm và trấn an cộng đồng quốc tế về tính chất hòa bình của chương trình hạt nhân của nước này. Nhưng đây là nghị quyết ít được ủng hộ nhất so với ba nghị quyết kia. Hơn nữa, nghị quyết đã được giảm nhẹ theo yêu cầu của Nga và Trung Quốc, tức là các biện pháp trừng phạt không nhắm vào xuất khẩu dầu khí của Iran như mong muốn của các nước phương Tây. Nghị quyết 1929 mở rộng phạm vi các biện pháp trừng phạt đã được thông qua trước đó. Tuy thông qua nghị quyết trừng phạt Iran, các nước phương Tây hôm qua cho biết vẫn muốn tiếp tục đối thoại với Tehran để giải quyết vấn đề hạt nhân. Nhưng Tổng thống Ahmadinejad đã tuyên bố ngay là nghị quyết nói trên không đáng một xu từ trong nguyên văn. Từ Tehran, thông tin viên Shagot Ghazi gửi về bài tường trình.
Các nhà lãnh đạo Iran phản đối quyết liệt nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tổng thống Ahmadinejad hiện đang công du tại nước ngoài, nói nghị quyết này không đáng giá một xu và so sánh nó với một chiếc khăn lau bẩn đáng vứt vào thùng rác. Ali Asghar Sultanieh, đại diện của Iran tại Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cũng khẳng định nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an không hề tác động gì đến Tehran. Iran vẫn sẽ tiếp tục quá trình làm giàu uranium của mình, không hề gián đoạn. Việc chuẩn bị nghị quyết trừng phạt Iran diễn ra đúng vào lúc Iran đang tăng cường việc làm giàu uranium ở mức độ 20%. Người đứng đầu chương trình hạt nhân Iran Ali Akbar Salahi tuyên bố sẽ đợi Tổng thống Ahmadinejad trở về để chuẩn bị trả lời một cách bình tĩnh. Như vậy, Tehran chưa có phản ứng chính thức trước tuyên bố của các siêu cường. Sau khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an được đưa ra, tất cả các nước này đều muốn tiếp tục đối thoại với Tehran.
Tổng thống Iran Ahmadinejad hôm nay đã đến Trung Quốc nhưng chỉ để viếng thăm triển lãm toàn cầu Thượng Hải đúng vào ngày Iran tại triển lãm này. Tổng thống Iran không dự trù hội đàm với các nhà lãnh đạo Bắc Kinh, vốn là đồng minh truyền thống của Tehran. Iran đã tỏ vẻ rất bực tức khi thấy Trung Quốc bỏ phiếu thuận cho nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Nhưng hôm nay, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh tuyên bố là Trung Quốc vẫn rất xem trọng quan hệ với Iran. Cúp bóng đá thế giới Nam Phi 2010.
Cho đến lúc này, nước chủ nhà Nam Phi đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày hội lớn Cúp bóng đá thế giới lần thứ 19 lần đầu tiên được tổ chức trên lục địa châu Phi. Hàng triệu người dân Nam Phi cùng với các cổ động viên đến từ khắp nơi trên thế giới đang nóng lòng chờ đợi tiếng còi khai cuộc cất lên vào 16 giờ chiều ngày mai tại sân vận động Soccer City của thành phố Johannesburg. 32 đội bóng đang lần lượt tẩy tiệu về Nam Phi. Đến đêm thứ năm, đội Thụy Sĩ và Côte d'Ivoire sẽ tới Johannesburg. Đội bóng cuối cùng là Tây Ban Nha sẽ đến Nam Phi vào sáng ngày mai. Hôm qua, đội bóng đá nước chủ nhà Bafana đã có cuộc tại Johannesburg kéo theo hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt tạo nên một không khí ngày hội đầy màu sắc. Để tạo thêm khung tối nay trên sân vận động Orlando tại thị trấn Soweto, các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng thế giới trong đó có ca sĩ người Colombia Sarika cùng các ca sĩ Nam Phi sẽ có buổi trình diễn ca nhạc kéo dài cho tới tận trước giờ khai mạc Cúp bóng đá thế giới vào chiều mai. Còn một điều mà người dân Nam Phi vẫn đang chờ đợi được khẳng định đó là sự có mặt của Nelson Mandela trong lễ khai mạc. Tuy đã ở vào tuổi 92 và đang rất yếu, nhân vật huyền thoại của người dân Nam Phi trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa apartheid rất có thể sẽ có mặt ít phút trên khán đài sân vận động Soccer City vào chiều mai. Sẽ có 15.000 nghệ sĩ góp mặt trong các màn trình diễn tại lễ khai mạc, tuy nhiên Nelson Mandela mới chính là ngôi sao của buổi lễ. Từ Johannesburg, cộng tác viên của chúng tôi anh Huy Tường cho biết không khí từ Nam Phi một ngày trước lễ khai mạc.
Một ngày nữa là quả bóng Chabalani sẽ chính thức lăn trên sân cỏ Soccer City tại thành phố Johannesburg của Nam Phi. Và đến thời điểm này thì có thể nói mọi công tác chuẩn bị của nước chủ nhà cũng như là sự đổ bộ của các cổ động viên quốc tế đến Nam Phi đã hoàn hảo và đang chờ giờ bóng lăn. Đáng kể nhất nó chính là cuộc diễu hành của hơn 100.000 người dân Nam Phi và các cổ động viên nước ngoài trên các trung tâm của thành phố Johannesburg cũng như các địa điểm đăng cai. Và World Cup 2010 lần này thì có thể nói đó là một không khí cực kỳ là sôi động và cuồng nhiệt. Những người cầu động viên của Nam Phi cũng như các cầu động viên quốc tế đã trang bị đầy đủ như là chống kèn, đặc biệt là kèn lá vuvuzela đặc trưng của Nam Phi, cùng với những điệu nhảy hiski là điệu nhảy truyền thống của người Nam Phi, làm đường phố trở nên như một bức tranh phải nói là hết sức sôi động và đầy đủ màu sắc. Hiện nay thì theo thông tin của ban tổ chức thì có khoảng gần 40 nguyên thủ quốc gia lãnh đạo các nước sẽ đến tham dự. Và ngoài ra, theo thông tin chúng tôi nhận được, lãnh tụ của nước Nam Phi là Nelson Mandela cũng sẽ có nhiều khả năng sẽ đến dự lễ khai mạc. Tuy nhiên, khả năng vẫn là 50-50 bởi vì hiện tại Nelson Mandela đã quá lớn tuổi và đi đứng lại rất khó khăn. Nhưng mà để đến ngày mai, chúng ta sẽ biết được ông có đến được hay không.
Dạ, vâng, còn một cái vấn đề đó là cái vấn đề an ninh, tình hình an ninh ở những cái thành phố lớn có gì đáng lo ngại không ạ?
Vì là ngoài đường các nhà cửa đều trang bị những hàng rào điện, qua đó cũng có thể thấy được là tình hình an ninh là không được tốt của quốc gia Nam Phi. Mới đây thì ba phóng viên người Bồ Đào Nha đã bị cướp khi đang ở trong khách sạn của mình ở thành phố Johannesburg. Trước đó cũng có một phóng viên của đài phát thanh SBS cũng bị cướp tại một cửa hàng tạp hóa cũng tại thành phố Johannesburg. Điều đó càng khiến cho tình an ninh của Nam Phi càng trở nên rối bời hơn. Tuy nhiên, theo tôi được biết, đó chỉ là một trong những số ít. Những ngày qua, lực lượng an ninh của Nam Phi cũng đã cố gắng hết mình để có thể giúp cho World Cup 2010 được thành công và tuyệt đối an toàn.
Xin cảm ơn Huy Tường.
Sự kiện. Chủ đề hôm nay, mức dự trữ ngoại tệ của Việt Nam vẫn chưa trở lại mức an toàn.
Phát biểu tại hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ tại Rạch Giá, Kiên Giang hôm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định là mức dự trữ ngoại tệ của Việt Nam trong cả năm 2010 có thể đạt 12 tuần nhập khẩu, tức là sẽ vẫn ở mức an toàn. Nhưng trên trang web của Quỹ tiền tệ quốc tế hôm qua, tổ chức này lại báo động là dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tuy đã tăng thêm 1 tỷ đô la trong quý 2, nhưng cũng chỉ tương đương với 7 tuần nhập khẩu. Quỹ tiền tệ quốc tế không đưa ra con số nào về dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tính đến hết quý 2, mà chỉ cho biết là trong quý 1, dự trữ ngoại tệ này đã chịu áp lực rất mạnh. Thật vậy, vào tháng 12 năm ngoái, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình đưa ra con số 16 tỷ đô la mà theo ông chỉ đủ cho hơn 3 tháng nhập khẩu. Vào lúc đó, Ngân hàng Thế giới cũng cho biết dự trữ ngoại tệ của Việt Nam tính đến cuối năm 2009 chỉ còn 15,2 tỷ đô la, tức là đã giảm đi rất nhiều so với mức 23 tỷ đô la của năm 2008. Nói chung, dự trữ ngoại tệ của Việt Nam vào năm ngoái sụt giảm mạnh là do thâm hụt thương mại tăng cao và cam kết đầu tư của nước ngoài thấp hơn so với năm 2008. Tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Thế giới dự báo là dự trữ ngoại tệ của Việt Nam trong năm nay có thể tăng lên thành 17,5 tỷ đô la, nhưng như vậy thì cũng vẫn còn thấp hơn nhiều so với 2008. Trong một báo cáo công bố ngày hôm qua, Ngân hàng Thế giới nhận định là tình trạng nói trên không phải là do thiếu đô la ở Việt Nam, mà là do thiếu đô la dưới sự kiểm soát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế giới, ngoại tệ được tích trữ bởi vì ai cũng nghĩ đồng bạc Việt Nam sẽ bị phá giá nên đua nhau mua đô la và vàng. Quỹ tiền tệ quốc tế cho rằng Việt Nam có thể tạo được một lượng dự trữ ngoại tệ khiêm tốn cho năm 2010 nếu duy trì được sự tin tưởng đối với tiền đồng. Theo tổ chức này, Ngân hàng Nhà nước phải tỏ rõ cho mọi người thấy là chính sách tiền tệ sẽ không được nới lỏng cho đến khi nào lạm phát đi theo hướng suy giảm, lòng tin vào tiền đồng được củng cố vững chắc và dự trữ ngoại tệ được gây dựng lại ở mức bảo đảm hơn. Từ tháng 12 cho đến nay, Ngân hàng Nhà nước vẫn giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 8% và cho biết đang khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm chi phí cho vay, bởi vì các lãi suất hiện nay đang ở mức gây phương hại cho lợi nhuận của các công ty. Quỹ tiền tệ quốc tế cảnh báo rằng, nguy cơ chính trong ngắn hạn là việc nới lỏng quá sớm chính sách tiền tệ sẽ dẫn đến những rối loạn mới trên thị trường hối đoái và thị trường tiền tệ liên ngân hàng. theo tổ chức này, viễn cảnh ngắn hạn của Việt Nam không được rõ ràng là do những tín hiệu không nhất quán về chính sách tiền tệ. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Sau phần điểm báo do Trọng Thành phụ trách là tiêu điểm thời sự do Tú Anh biên soạn với đề tài Khi công nhân Trung Quốc trỗi dậy, nhà nước phải lùi bước. Tiếp đến là một cuộc sống muôn màu. Hôm nay sẽ nói về an ninh cho cúp bóng đá thế giới, mối đau đầu của Nam Phi, một ngày do Đức Tâm phụ trách. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI.
Vào đầu tháng 6, tại Kim Bôi, Hòa Bình, đã diễn ra Hội thảo văn học Việt Nam-Hoa Kỳ sau chiến tranh. Đây là hoạt động giao lưu giữa các nhà văn Mỹ và Việt Nam do Trung tâm William Joyner thuộc Trường Đại học Massachusetts, Mỹ, phối hợp với Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức. Các nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu Mỹ và Việt đã cùng ôn lại những ký ức chiến tranh và bày tỏ những cảm thông cũng như những hy vọng về một sự hợp tác trong tương lai. Trả lời phỏng vấn của RFI Việt ngữ, đạo diễn Trần Văn Thủy, vốn là phóng viên chiến trường trước đây, đã cho biết những cảm nhận của mình qua hội thảo này. Dạ, kính chào đạo diễn Trần Văn Thủy, rất cảm ơn ông đã vui lòng tham gia trao đổi với RFI Việt ngữ hôm nay. Được biết vừa rồi ông có tham gia hội thảo, thì xin ông giới thiệu sơ qua và cho biết ông có những cảm nhận như thế nào.
Tôi cảm ơn chị và cảm ơn các anh chị em ở đài RFI. Chúng ta đã biết nhau từ lâu rồi nhưng mà đây có một cái dịp để mà chúng ta trở lại để chuyện trò với nhau. Cái cuộc hội thảo này thì tôi thấy nó có một cái đặc điểm như thế này, xin cho tôi được nói là tôi cũng đã được tham dự nhiều hội thảo về nghề nghiệp, tức là về điện ảnh, rồi về khoa học xã hội, về hậu quả của chiến tranh ở Việt Nam, ở Mỹ, nhưng mà tôi cũng nói thành thật là chưa thấy một hội thảo nào nó ấm áp, nó đầy tình người và nó tự nguyện, hồn nhiên những cái hội thảo vừa xảy ra mà tôi được tham dự. Thưa các bạn, nếu mà nói về cá nhân tôi thì tôi muốn nói là trong thời gian chiến tranh thì cầm máy quay phim đi dưới bom đạn như thế thì cái điều ám ảnh tôi nhiều nhất cho đến bây giờ là trực thăng của quân đội Mỹ. Chưa hẳn là bộ binh, mà chưa hẳn là Canon ông hoặc là B-52. Tôi sợ hãi cái trực thăng khi nó quần đảo trên đầu mình và nó săn tìm. Thế nhưng mà sau này thì tình cờ trong những cái lần gặp gỡ để mà cộng tác làm phim, để mà hội thảo thì tôi gặp lại một cựu chiến binh Mỹ. Anh đó tên là Wade Kaplan, anh đó đã từng sử dụng cái súng trực thăng để bắn trực tiếp từ trên trực thăng xuống đất. Mà cũng vào một thời điểm và cũng một thời gian đấy chúng tôi đều có mặt ở cái chiến trường đó và ở hai chiến tuyến khác nhau. Khi mà chúng tôi gặp lại nhau, nhận diện ra nhau thì chúng tôi đã thông cảm và đã trở thành bạn bè. Anh đã đến Việt Nam rất nhiều lần để tham gia những công việc hết sức khác nhau. Có lần thì chúng tôi cùng nhau dẫn 17 sinh viên điện ảnh của Mỹ đi xuyên Việt để tìm hiểu những quá khứ ngày xưa của cha ông họ. Họ đã đi Cồn Tiên, Gio Linh, Dốc Miếu, rồi đi Quảng Trị, vào Mỹ Lai, rồi đến Củ Chi. Trở lại cái đề tài, cái hội thảo này thì tôi muốn nói với các bạn rằng nó xảy ra một cách cực kỳ hồn nhiên. Đáng lẽ rằng người ta nghĩ là cái hội thảo này là, nếu mà nói về văn học thì có thể là của hội nhà văn, nếu mà nói về đối ngoại thì có thể nói là của Bộ Ngoại giao, hay là nói về cựu chiến binh thuộc về bên quân đội. Chúng tôi nghĩ rằng cái hội thảo nó diễn ra điều rất là thích thú, là nó rất là hồn nhiên và nó rất là từ tâm, nó từ trái tim. Cho nên là con người với con người, đặc biệt là những cái lúc mà chúng tôi trò chuyện, chúng tôi phát biểu, rồi chúng tôi đốt lửa trại, rồi tiết mục văn nghệ, rồi chúng tôi hát cho nhau nghe, đọc thơ cho nhau nghe, thì phải nói là rất là xúc động. Nếu mà nói về cái trung tâm Joyner Center này thì phải nói rằng họ đã thành lập đến bây giờ là 28 năm rồi. Bởi vì năm 2002 tại Boston thì tôi có dự cái lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập cái trung tâm này. Thì tôi mới thấy rằng không phải là trung tâm này là xuất phát từ một số đơn lẻ cá biệt của một số cựu chiến binh Mỹ, mà cái lễ kỷ niệm 20 năm này rất nhiều những trí thức lớn của Mỹ, rất nhiều những cựu chiến binh Mỹ, và đặc biệt là có cái sự hiện diện của ông John Kerry là ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Và trong một cái hoạt động mà nó mang tính chất phi chính phủ như vậy thì cái sự đóng góp của các nhà tài trợ rất là quan trọng. Thì tôi không biết là bao nhiêu cơ quan, bao nhiêu cá nhân tài trợ cho William Joyner Center để tiến hành những hoạt động nghiên cứu về hậu quả của chiến tranh, sau chiến tranh Việt Nam, nhưng thời gian mà tôi sang thực hiện cái chương trình nghiên cứu ở Mỹ là do Rockefeller tài trợ.
Dạ, có những vấn đề nào đã được đặt ra trong cuộc hội thảo này thưa ông?
Cái hội thảo này automatic nó đặt ra một cái vấn đề như thế này. tức là cái vấn đề hòa hợp hòa giải giữa người Việt và người Mỹ sau chiến tranh thì đã đi đến đâu và tình hình nó như thế nào, thì phải nói rằng hầu hết người ta đã nhận thấy một cái điều là quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt là quan hệ giữa các cựu chiến binh Mỹ và cựu chiến binh Việt Nam, thì phải nói là người Việt Nam hay nói cái câu là trong cái họa thì có cái phúc, chẳng ai muốn có chiến tranh cả, nhưng mà chiến tranh nó lỡ xảy ra rồi. Thế mà sau khi nó xảy ra như thế, bây giờ nhận diện nhau, nhìn nhau thì lại bỗng dưng lại thấy thương nhau và lại trở thành bạn bè, lại lo cho nhau. Các cựu chiến binh ấy đã từng đến Việt Nam tham dự, thăm hỏi rồi đến nhà bạn bè Việt Nam để mà dự những cái tang ma của thân nhân của bạn bè mình ở Việt Nam, rồi dự lễ cưới, tức là sống như bạn bè chân tình vậy. Thì tự nhiên bỗng dưng người ta đặt ra một cái câu hỏi rất là lớn là thế thì bây giờ sự hòa hợp giữa người Việt với người Việt thì làm sao?
Dạ, vấn đề hòa giải hòa hợp giữa người Việt Nam từ hai chiến tuyến trước đây có lẽ cho đến bây giờ vẫn còn là một vấn đề tế nhị đối với phía Việt Nam, phải không thưa ông?
Trong cái hội thảo vừa rồi thì tôi là người được phát biểu sau cùng và với thời gian cũng rất là hạn hẹp. Tất nhiên tôi cũng không hiểu tại sao mà khi mà tôi phát biểu được khoảng 15 phút thì có ý kiến của chủ tịch đoàn ra dấu hiệu là thời gian không còn nhiều hoặc là tôi phải rút ngắn cái bài phát biểu của tôi đi. Thế nhưng mà tôi thì tôi rất là quan tâm đến cái vấn đề hòa hợp giữa người Việt với người Mỹ, bởi vì chính cái đợt William Joyner Center mời tôi qua Mỹ để nghiên cứu về cộng đồng người Việt, tôi đã thấy một cái điều thực tế không thể quay lưng lại được là cái vấn đề đối xử, cái vấn đề quan hệ giữa người Việt với người Việt sau chiến tranh thì phải nên như thế nào. Và tôi có thể nói một cái vắn tắt như thế này. Trong cái bài phát biểu của tôi thì đến cái phần cuối cùng tôi có nói như thế này: thưa các bạn trẻ, trong cái hội trường của chúng ta ngày hôm nay, cái số lượng các bạn trẻ là sinh viên của khoa văn của trường Đại học Văn hóa Hà Nội tới đây rất là đông. Các bạn là tương lai cho tôi được đối thoại với tương lai. Tất cả những cái tham luận trước không đề cập đến cái vai trò của các bạn trong cái hội thảo này, thì tôi muốn nói với các bạn rằng cái vấn đề hòa hợp hòa giải giữa người Việt và người Mỹ thì coi như đã xong, cái chết đã rất có hậu. Nhưng cái gánh nặng mà để hòa hợp hòa giải giữa người Việt với người Việt thì hình như đến thế hệ các bạn vẫn phải lo. Mà cái chuyện này nó dài, các bạn phải có thời gian để tìm hiểu một cách thấu đáo, một cách khách quan, một cách chân thành. Nhưng mà theo cái thiện ý của tôi, bằng những va chạm và sự hiểu biết của tôi, thì tôi thấy rằng để tiến tới được cái hòa hợp hòa giải giữa người Việt trong nước và người Việt ngoài nước, và thậm chí cả cái người Việt trong nước với nhau, thì có lẽ cũng phải đặt trên những cái cơ sở, những cái nguyên tắc nào đó, những cái định hướng nào đó thì mới trở thành hiện thực được.
Dạ thưa ông, những nguyên tắc đó là gì ạ?
Có thể có nhiều góc nhìn khác nhau, góc nhìn của những người ở hải ngoại, góc nhìn của những người trong nước, góc nhìn của những người cầm quyền, góc độ của những người không có quyền, góc độ của những người bình dân, góc độ của những người trí thức. Nhưng mà theo thiện ý của tôi, theo cái sự hiểu biết rất là sơ sài và ít ỏi của tôi bằng là những va chạm của tôi, thì tôi nghĩ rằng có lẽ có hai cái nguyên tắc chính để đi tới cái sự hòa hợp và giải. Cái nguyên tắc thứ nhất mà tôi nghĩ rằng rất quan trọng là phải chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt thì mới có thể có sự hòa hợp hòa giải thực sự. Còn nếu mà không chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt thì không bao giờ đi đến cái sự hòa hợp hòa giải cả. Đây là vấn đề khoa học chứ không phải là vấn đề lập trường quan điểm hay là vấn đề tư tưởng. Một cái điều thứ hai mà tôi cho rằng cũng rất quan trọng, mà cái kinh nghiệm này thì có lẽ chúng ta thấy cái tình hình thế giới nó diễn ra như bây giờ, chúng ta thấy cái sự hòa hợp và hòa giải giữa Đông và Tây Đức, chúng ta thấy cái sự hòa hợp và giải của chính nước Mỹ sau cuộc nội chiến năm 1860-1865, thì có lẽ là chúng ta phải đặc biệt cân bằng và minh bạch với quá khứ. Nếu như chúng ta biết chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt rồi, mà chúng ta không cân bằng và không minh bạch với quá khứ, thì chắc chắn là cũng không thể dẫn đến sự hòa hợp và giải thực sự bền vững được. Có lẽ đấy là những cái điều căn bản nhất mà tôi tâm niệm và tôi rất là tha thiết, và tôi cũng đã trình bày cái điều đó trước cái cuộc hội thảo này. Và điều cuối cùng thì tôi muốn nói như thế này, tôi có nói với các bạn trẻ trong cái hội thảo đó là thưa các bạn, tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, bởi thế chúng ta phải đặc biệt coi trọng cái đời sống tinh thần của một dân tộc.
Dạ, xin chân thành cảm ơn đạo diễn Trần Văn Thủy.
Thưa quý thính giả, Ban Việt ngữ Đài RFI mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.rfi.tiengviet.com/tiengviet được viết dính liền và không bỏ dấu, hoặc là mời quý vị vào địa chỉ của chúng tôi qua ngã www.viet.rfi.tiengviet.com. FR, chữ Việt không có dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Đây Paris RFI, xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tại Việt Nam, mực nước đập thủy điện Hòa Bình đang xuống gần điểm chết.
Phong trào đình công lan rộng tại Trung Quốc.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Nam Phi sẵn sàng cho Cúp bóng đá Thế giới 2010.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mức dự trữ ngoại tệ Việt Nam vẫn chưa trở lại mức an toàn.
Chủ đề của một điểm báo hôm nay, dưới sự lãnh đạo của ông Blatter, FIFA đã trở thành một tổ chức đầy thế lực. Thưa quý vị, bắt đầu phần 2 của chương trình, xin mời quý vị theo dõi một điểm báo cho Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Trên chuyên mục CUP 2010 Nam Phi, Nhật báo Le Monde hôm nay chạy hàng tựa FIFA dưới triều đại Joseph đệ nhất, mô tả sự lớn mạnh của tổ chức bóng đá quốc tế FIFA dưới sự điều khiển của chủ tịch Joseph Blatter. Phóng viên của Le Monde gửi bài từ Zurich nhận định, nhà lãnh đạo Thụy Sĩ Joseph Blatter đã in dấu ấn tại FIFA trên hai phương diện, mềm mỏng ngoại giao đối với bên ngoài, độc đoán với bên trong. Trong vòng một thế kỷ, tổ chức thể thao quốc tế này đã tăng từ 8 đến 300 nhân viên và từ 7 nước sáng lập lên 208 quốc gia thành viên. Ông Joseph Blatter ngay từ khi nhậm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thế giới đã đặt mục đích tổ chức Cúp bóng đá Thế giới tại châu Phi. Chủ tịch Blatter đưa ra khẩu hiệu đầy tham vọng, vì trò chơi, vì mọi người. Giải vô địch bóng đá Thế giới lần thứ 19, ông Blatter tuyên bố hùng hồn sẽ là cơ hội để thống nhất toàn thể nhân dân Nam Phi. Lời lẽ trong nguyên văn.
Chủ tịch FIFA là một nhân vật đầy ảnh hưởng. Nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia hùng mạnh nhất địa cầu đã trải thảm đỏ dưới chân ông khi họ cần đến ông để được đăng cai Cúp bóng đá Thế giới. Chính Tổng thống Obama cách đây một năm đã tiếp ông Blatter tại Nhà Trắng để yêu cầu ông cho Mỹ tổ chức giải vô địch thế giới năm 2018 hoặc 2022. Những người đứng đầu chính phủ Nga và Tây Ban Nha cũng đã gặp ông Blatter.
Dưới thời cựu chủ tịch Harvey Lange, rồi đến thời ông Joseph Blatter, FIFA đã thâu nhận nhiều tổ chức không thuộc Liên Hợp Quốc như Palestine, Hồng Kông hay các đảo Cayman. Đây là tổ chức quốc tế duy nhất trên thế giới mà Trung Quốc chấp nhận ngồi chung với Đài Loan. Nguyên giám đốc phụ trách các quan hệ quốc tế của FIFA, Jérôme Champagne, nhận định tổ chức thể thao này là một mô hình điều hành rất có hiệu quả. Theo ông, nếu có một FIFA về nước sạch, thì nạn thiếu nước sạch tại châu Phi đã được giải quyết. Trong 10 năm qua, FIFA chi ra hàng trăm triệu đô la cho 400 dự án của 191 hiệp hội thành viên. Tuy nhiên, sự hào phóng của FIFA đối với một số người không phải là vô tư. Ngày hôm sau khi ông Blatter tái đắc cử chủ tịch FIFA, nguyên tổng thư ký Michel Jean-Rufinen đã công khai chỉ trích người đứng đầu FIFA là đã quản lý tổ chức này một cách độc đoán và đã chi nhiều tiền của FIFA để được ở lại ghế chủ tịch. Một ví dụ của sự mua chuộc này là việc Jacques Oane, chủ tịch Liên đoàn Bắc Trung Mỹ và Vịnh Caribe, đã nhận được quyền truyền hình Cúp Thế giới 2002 chỉ với $1 tượng trưng. Năm 2006, nhân vật này bị tố cáo là đã bán lại các vé bóng đá với giá cao cho khán giả thông qua công ty của con trai. Ông Jacques Oane là thành viên ban chấp hành và là một trong 7 phó chủ tịch FIFA, đứng ngang hàng với Michel Platini, chủ tịch Liên hiệp các hiệp hội bóng đá châu Âu. Một thành viên khác của ban chấp hành FIFA đầy quyền lực là Nicolas Léo, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ, cũng bị nghi ngờ là dính dáng vào các vụ hối lộ liên quan đến việc bán bản quyền truyền thông của Cúp Thế giới cho ESL. ESL là đối tác thương mại của FIFA, đã từng đưa đương kim chủ tịch Blatter và cựu chủ tịch FIFA Harvey Lange lên ghế lãnh đạo. Tổ chức kinh tế này đã phá sản năm 2001. Các lãnh đạo của ESL đã phải ra tòa vì tội biển thù 80 triệu franc. Trong phiên tòa tháng 3 năm 2008, cựu giám đốc ESL thừa nhận đã rót tiền hối lộ cho những người đứng đầu ngành thể thao.
Những người chỉ trích chủ tịch Blatter cho rằng nhân vật này sẽ không bao giờ từ bỏ quyền lực. Dù rằng năm 2002, sau khi tái đắc cử, Joseph Blatter tuyên bố sẽ không ra ứng cử lần thứ 3, nhưng mới đây nhà lãnh đạo 74 tuổi này đã tuyên bố ông sẽ còn ra ứng cử lần thứ 4.
Chủ tịch FIFA là một người rất khôn khéo, sau vòng chung kết Cúp Thế giới thứ 19, đối mặt với nguy cơ bị loại ra khỏi chức vụ chủ tịch, theo yêu cầu giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch tối đa là 8 năm của Chủ tịch Liên đoàn châu Á, người Qatar cách đây vài tuần. Ông Blatter đã chính thức ủng hộ nước này đăng cai Cúp bóng đá. Dưới sự trị vì của ông Joseph Blatter, FIFA trở thành một bàn tiệc lớn với rất nhiều lợi nhuận đến từ các hoạt động thể thao khu vực, bán bản quyền truyền hình và quyền tham gia vào các nhóm đối tác với FIFA. Năm 2009, doanh thu FIFA lần đầu tiên vượt quá 1 tỷ đô la. Hiện nay, Chủ tịch Blatter đang viết một cuốn hồi ký, dự kiến dài 7 tập. Theo Le Monde, làm như vậy không phải vì ông Blatter muốn giật giải Nobel văn học, mà trong thâm tâm ông hy vọng sẽ nhận được giải Nobel hòa bình. Tờ báo bình luận, nếu không được một giải Nobel hòa bình, ông Blatter cũng có thể ra tranh giải Nobel kinh tế. Le Monde hôm nay cũng có bài phân tích về việc Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng Thế giới tìm cách lấy lại tiền bị các lãnh đạo độc tài biển thủ. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới, số tiền này là từ 20 đến 40 tỷ đô la. Ngày 8 và 9 tháng 6 tại Paris, các nhà ngân hàng, hoạt động tư pháp, quản lý hành chính đã tổ chức một cuộc họp với chủ đề không có nơi ẩn náu cho những tài sản có nguồn gốc xấu. Cuộc họp này được thực hiện theo sáng kiến của Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới và Thụy Sĩ. Sau đây là một ví dụ của mức độ khổng lồ của các thiệt hại. Tướng Sani Abacha, lãnh đạo Nigeria với bàn tay sắt từ năm 1993 đến năm 1998, đã lấy đi của nước này từ 3 đến 5 tỷ đô la. Theo bà Ngozi Okonjo-Iweala, giám đốc khu vực của Ngân hàng Thế giới và cựu Bộ trưởng Tài chính Nigeria, nhà độc tài này đã lấy tiền trực tiếp từ kho bạc nhà nước hoặc thông qua việc ăn chênh lệch giá giữa khu vực nhà nước và thị trường. Chính quyền Nigeria hiện nay chỉ mới lấy lại được hơn một nửa tỷ đô la.
Điều này thật là khủng khiếp bởi vì đối với các nước nghèo chúng ta biết rằng một đô la cũng rất quan trọng. Chỉ cần 600 triệu đô la cũng cho phép chăm sóc được 600.000 bệnh nhân SIDA hay mang lại nước cho 250.000 gia đình trong vòng một năm.
Cho đến nay, kết quả cuộc truy tìm tiền biển thủ của các nhà độc tài rất hạn chế, trong vòng 16 năm vừa qua chỉ lấy lại được có 5 tỷ đô la. Theo một người phụ trách của Ngân hàng Thế giới, để lấy lại số tiền đã chiếm dụng cần phải chứng minh nguồn gốc phi pháp của nó, mà điều này không dễ vì cần phải có sáng kiến của nước sở tại và sự hợp tác của các ngân hàng. Các cản trở đến từ nhiều phía, đặc biệt là ngành tư pháp. Ví dụ tiêu biểu là trường hợp tòa án Thụy Sĩ bác bỏ việc Haiti đòi ngân hàng nước này trả lại 7 triệu đô la tham nhũng. Chính phủ Thụy Sĩ đã phải hứa sẽ can thiệp. Hội thảo Paris không có nơi ẩn náu cho những tài sản có nguồn gốc xấu. Trong hai ngày vừa qua là nơi mà những đối tác tham gia vào việc truy lùng tiền biển thủ có cơ hội chia sẻ các kinh nghiệm với nhau. Ví dụ như kinh nghiệm cơ quan hợp tác Anh Quốc đài thọ việc đào tạo các cảnh sát chuyên truy lùng các khoản tiền biển thủ. Và đồng thời là dịp gây sức ép để buộc các nước như Đức hay Nhật Bản phê chuẩn hiệp ước chống tham nhũng của Liên Hiệp Quốc. Nhật báo La Khoa hôm nay nói đến phong trào toàn quốc chống làm hàng giả và vi phạm bản quyền tại Trung Quốc năm nay. 15 tỉnh, thành phố và khu tự trị của nước này đã tham gia vào phong trào.
Theo các con số thống kê, trong quý một năm này, Trung Quốc đã thu lại 8,5 triệu xuất bản phẩm bất hợp pháp và đã xử lý gần 2.000 vụ hàng giả.
Mục tiêu của Trung Quốc theo Yves Dole, chuyên gia về luật Trung Quốc của trường ngôn ngữ phương Đông thuộc Paris, phong trào được tiến hành đúng vào thời điểm triển lãm toàn cầu Thượng Hải này là để Bắc Kinh thể hiện cho thế giới thấy quyết tâm của mình. Số lượng bằng sáng chế được cấp của Trung Quốc năm nay đã tăng hơn 18% so với năm ngoái. Tuy nhiên, ông Yves Dole cho biết, trong dịp triển lãm Thượng Hải, hàng giả không sợ mà sợ nhất là hàng nhái. Hệ thống pháp luật của Trung Quốc về sở hữu trí tuệ hiện nay khá tương thích với các nước phương Tây, tuy nhiên cũng theo chuyên gia luật Trung Quốc này, vấn đề chính của Trung Quốc hiện nay là nằm trong cách giải thích luật và cách áp dụng luật. Ông nhận xét, cần biết rằng văn hóa sao y bản chính đã trở thành truyền thống tại Trung Quốc. Trong nền văn hóa Khổng giáo, học có nghĩa là sao chép, thuộc lòng. Trong xã hội thấm đẫm quá khứ Khổng giáo và Cộng sản, cá nhân buộc phải tuân thủ hoàn toàn theo nhóm, Lạc Khoa kết luận, giống như Nhật Bản những năm 1960 và Hàn Quốc những năm 1980, Trung Quốc đã phát triển nền kinh tế của mình thông qua sao chép.
Chủ đề mục tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách hôm nay với đề tài Khi công nhân Trung Quốc trỗi dậy, nhà nước phải lùi.
Tại Trung Quốc, không có thống kế về đấu tranh xã hội trong xí nghiệp, nhưng đợt đình công đòi tăng lương trong các nhà máy hiện nay cho thấy tâm lý bất mãn đang lan rộng trong lực lượng lao động, phản ánh ý thức tập thể đối phó với tình trạng áp bức kéo dài, chứ không phải chỉ đơn thuần là đấu tranh lẻ tẻ. Cuộc đấu tranh này đã thành công, từ Foxconn đến Honda và Hyundai, các tập đoàn gia công hay liên danh với nước ngoài đã chấp nhận tăng lương từ 30% đến 70%. Cùng lúc đó, chính quyền Trung Quốc thông báo tăng mức lương căn bản trên toàn quốc lên 20% kể từ tháng 7. Trong những năm qua, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc từ 9% đến 11% đã làm thế giới kinh ngạc và thèm thuồng. Con số nhà giàu mới chiếm nhiều chỗ hơn trong danh sách triệu phú, tỷ phú đô la của tạp chí Forbes Hoa Kỳ. Nhưng ít ai quan tâm đến cái giá và thành phần lao động Trung Quốc phải trả hàng ngày. Công ty Foxconn, vốn Đài Loan, gia công cung cấp điện thoại di động iPhone, trả lương trung bình cho mỗi công nhân là 100 euro mỗi tháng. Tại cơ sở Phật Sơn, Foxconn sử dụng 300.000 nhân viên Trung Quốc. Trong xưởng máy, nhịp độ vận hành dây chuyền được mô tả là phi nhân, tàn phá tinh thần con người, mà hậu quả là đã có 11 công nhân tuổi đôi mươi nhảy lầu tự tử, 11 người thiệt mạng. Trong các xí nghiệp do Trung Quốc làm chủ, tình hình lao động còn nguy cấp hơn. Trên mạng Internet, Hiệp hội Phi Chính phủ China Labor Watch, cơ sở đặt tại New York, tố cáo 4 công ty Trung Quốc cung cấp hàng hóa cho tập đoàn siêu thị Carrefour của Pháp để cho công nhân sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ. Nhân công phần lớn là thiếu niên 16 tuổi, bị buộc sống trong những phòng tập thể dơ bẩn đầy côn trùng. Mỗi tháng làm việc chỉ được 2 ngày nghỉ. Chính quyền Trung Quốc không bao giờ can thiệp vì sợ giới đầu tư bỏ đi. Về phần hiệp đoàn lao động, tại Trung Quốc chỉ có một công đoàn duy nhất, nhưng là do đảng Cộng sản chi phối và nhận tiền sinh hoạt từ một loại thuế đặc biệt do xí nghiệp tài trợ. Công đoàn chính thức không bảo vệ người lao động mà còn hợp tác với giới chủ để hù dọa công nhân hoặc tiếp tay với công an ngăn chặn bãi công. Giới chuyên gia kinh tế đã kêu gọi Trung Quốc phải cải cách mô hình lao động chạy theo lợi nhuận bất chấp con người. Mời quý thính giả theo dõi phần phân tích thêm dưới đây của giáo sư kinh tế Nguyễn Phúc Liên, Đại học Geneva, Thụy Sĩ. Kính chào giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Thưa giáo sư, cuối tuần qua, Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc thông báo là chính phủ quyết định tăng lương căn bản 20% kể từ đầu tháng 7 này. Quyết định này có liên hệ nhân quả gì với phong trào tranh đấu của công nhân Trung Quốc trong những ngày qua không, thưa giáo sư?
Dạ, tôi thấy có hai cái lý do để nhà nước Trung Quốc quyết định tăng cái đồng lương. Thứ nhất là lo sợ là phân phối không đồng đều mà chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã tuyên bố trước Quốc hội ngày 14 tháng 3 năm nay. Đó là cái sự lo sợ của nhà nước là thấy rằng cần phải tăng lương rồi đó. Cái thứ hai là sự đấu tranh của các công nhân của Foxconn và của Honda. Thành ra nhân cái vụ này, nhà nước tuyên bố tăng 20% để làm thỏa mãn một phần nào cái căng thẳng xã hội hiện giờ đối với công nhân. Cái đó là chắc chắn rồi.
Thưa giáo sư, thì Foxconn trong tuần qua đã hai lần tuyên bố tăng lương. Lần thứ nhất thì 30% nhưng mà có vẻ không êm, cho nên với cái đề nghị mới là 70%. Còn Honda trước cái đòi hỏi của công nhân muốn tăng 100%, lương thì tăng 24%. Theo giáo sư đó, 20% của chính phủ Trung Quốc mang cái ý nghĩa xoa dịu tạm thời hay là thật sự là muốn chia sẻ cái lợi nhuận kinh tế mà người công nhân đã hy sinh suốt mấy chục năm qua để mang lại cái chỉ số tăng trưởng hàng năm trên 10% cho Trung Quốc, thưa giáo sư?
Cũng như tôi vừa nói, cái thái độ của chính quyền cũng thấy rằng cần phải tăng lương đó để xoa dịu một cái làn sóng hiện giờ, một cái làn sóng tranh đấu của người công nhân. Thì cái đó không phải chỉ có hai công ty vừa rồi đòi tăng lương, mà những công ty của Nam Hàn và một số những cái cuộc tranh đấu trong năm qua. Tuy nhiên, hai cái địa điểm Foxconn và Honda, cái chuyện tăng lương đó là để làm thế nào cái chỉ số lương căn bản nó lên tới 2.000 nhân dân tệ. Bởi vì cái chỉ số lương căn bản của Honda tuy tuyên bố tăng 24%, nhưng nó đã lên tới là 1.910 nhân dân tệ. Cũng như Foxconn tăng 66% chính thức, nghĩa là gần 70%. Thì nó cũng lên tới là 2.000 nhân dân tệ, có nghĩa là khoảng 250 euro.
Ở tại Trung Quốc không có công đoàn độc lập, nhưng mà cái người công nhân đã đấu tranh để đạt được cái kết quả ngày hôm nay, thì cái cuộc đấu tranh đó có những cái đặc tính nào để mang tới cái sự thành công tại Foxconn cũng như tại Honda?
Hai cuộc đấu tranh tượng trưng nhất trong kỳ vừa qua. Cái cuộc đấu tranh của Foxconn đó là cái cuộc đấu tranh của những người như cảm thấy một sự thất vọng, không phải là về đồng lương, mà còn cái điều kiện sinh sống, điều kiện hội nhập vào cái cuộc sống ở các thành phố ven thành thị. Nhất là những công nhân này là những công nhân mà gia đình ở xa, thành ra cuộc sống của họ như là lẻ loi giữa thành thị. Có những người chỉ có thể trong 6 tháng mới có thể về được một lần, đã vì điều kiện sinh sống, vì điều kiện xa xôi, rồi cái đồng lương thấp. Vì vậy mà một số là tranh đấu trong hình thức đã phải tự tử. Trong 5 tháng vừa rồi đã có 11 trường hợp tự tử và 2 người chuẩn bị tự tử nữa nhưng đã ngăn kịp. Đó là công ty Foxconn. Còn công ty Honda, đó là một hệ thống nhà máy để ráp xe hơi tại Trung Quốc. Thì cái cuộc đấu tranh này, người ta thấy rằng tuy là không có nghiệp đoàn độc lập do công nhân tổ chức và điều hành, nhưng cái cách tổ chức của họ, thấy rằng họ đã có những thảo luận với nhau, bởi vì cách tranh đấu của họ hết sức có tính cách chiến thuật, là bắt đầu bằng cái nhà máy sản xuất những cái linh kiện và nhất là ổ số ở xe hơi. Khi 400 công nhân họ ngưng làm việc ở đó, thì trong vòng một tuần các nhà máy khác của Honda phải ngưng ráp nối. Đó là cái cuộc tranh đấu có một chiến thuật rồi đó. Ngày mùng 9 á, thì một số các nhà máy của Honda cũng theo gương đình công. Thành ra vấn đề tranh đấu này đó, nó có một cái sự thông tin khá rộng rãi đó.
Thưa giáo sư, thì đấu tranh đòi tăng lương ở trong các nhà máy xí nghiệp đó thì ở nước nào cũng có, ở bên Pháp cũng vậy. Nhưng vì sao mà cái vấn đề đòi cải thiện lương bổng ở Trung Quốc lại được giới công nhân đấu tranh quyết liệt như vậy, kể cả việc mà tự tử hay là bất chấp đàn áp của cảnh sát hoặc là những cái đe dọa cho thất nghiệp, thưa giáo sư?
Nó có hai cái tính đặc biệt ở chỗ này. Công nhân ở các nước khác thì cái cuộc tranh đấu chỉ có tính cách là làm thế nào để tăng kịp cái mức sống tăng của xã hội của họ thôi. Nhưng đặc biệt ở Trung Quốc, đó là một cái sự người ta thấy rõ rệt đã lâu lắm rồi, là cái sự cấu kết giữa một cái chính quyền chính trị độc tài làm sao giữ công nhân trong trật tự và phải chấp nhận một cái đồng lương do nhà nước quyết định. Nghĩa là cái chủ trương của Trung Quốc là giữ đồng lương hạ, đó là thủ thuật thứ nhất. Thủ thuật thứ hai, giữ tỷ số của đồng nhân dân tệ hạ đối với đô la, là hai cái thủ thuật chính yếu của Trung Quốc nhằm cạnh tranh trên thế giới. Họ cũng cấu kết hẳn với nhóm tư bản, mà chúng ta thấy đặc biệt ở đây lại là nhóm tư bản Á Đông chính yếu, tức là chính người Trung Quốc, Đài Loan và Nhật. Xin nhớ hai công ty đó, cổ phần chính yếu là Đài Loan và Nhật. Thì cái sự cấu kết này, một đàng các công ty kia đó có cái thị trường sẵn ở Tây Phương với giá cao. Nhưng làm thế nào để sản xuất giá hạ thì dùng hai cái biện pháp là bắt công nhân phải chịu những đồng lương rất là bóc lột. Thì phải có chính trị độc tài để giữ. Và cái thứ hai là những nhóm tài phiệt ngoại quốc có sẵn thị trường của Tây Phương để bán với giá cao. Đây là hai cái biện pháp không những đối với quốc tế là cạnh tranh giá hàng hóa và là một sự bóc lột nhân công. Vì vậy cuộc tranh đấu ở Trung Quốc là buộc phải tiến tới. Chúng ta thấy rằng những hình thức tự tử đó là cái sự người ta không hy vọng được gì nữa thì phải chịu chết thôi. Thành ra cái cuộc đấu tranh ở Trung Quốc là một cái sự tất nhiên. Và chính Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã báo trước, bởi vì chính ông biết xã hội nó đẩy đến một cái cuộc tranh đấu hiện nay. Và chính vì vậy đó, cái quyết định của nhà nước thấy rằng không thể không tăng lương cho lao động.
Thưa giáo sư, khi mà nhà nước Trung Quốc đã nhượng bộ cuộc tranh đấu của công nhân, thì cái hệ quả của cái cuộc tranh đấu này trước tiên và cái hệ quả của cái nhượng bộ này sẽ dẫn tới đâu, thưa giáo sư?
Câu mà Lenin nói, đâu có bất công thì đó có đấu tranh. Đây là sự tất nhiên. Dù là một cái chuyện bất công nhỏ thôi, đã làm khó chịu. Cái đấu tranh nó tự trong lòng cái người mà phải nhận cái bất công rồi. Nhưng cái bất công tại trong bao nhiêu năm phát triển kinh tế của Trung Quốc, đó là cái bất công nó về chính vật chất. Và cái bất công này đó, người lao động Trung Quốc phải chịu trong biết bao nhiêu năm trường rồi. Từ khi Đặng Tiểu Bình tuyên bố cải cách kinh tế, chơi với nước ngoài. Thành ra cái bất công này đó là bất công nặng lắm và đến một cái mức mà cái dân lao động người ta thấy rằng chịu không nổi, từ tự nhiên nó bùng dậy mà thôi.
Về những cái hệ quả kinh tế và chính trị khi mà chính phủ Trung Quốc quyết định chấp nhận tăng lương trên toàn quốc là 20%, thưa giáo sư.
Theo lời khuyên của tất cả các nước và chính nhà nước Trung Quốc cũng thấy rằng mình quá lệ thuộc vào thị trường nước ngoài, bởi vì cái mãi lực của dân chúng nó quá thấp. Do đó, cuộc tranh đấu này nó phải đi xa nữa, tức là vẫn còn tranh đấu tiếp tục. Và Trung Quốc có 145 triệu nhân công lưu động, thì khi mà tăng lương như vậy, thì chắc chắn là họ có một cái mãi lực nó càng cao lên. Và khi cái mãi lực cao lên, thì giải quyết cái vấn đề sản xuất thặng dư của Trung Quốc trước một cái trào lưu bảo trợ kinh tế đó, vì các thị trường nước ngoài bị khủng hoảng, thì đây là một cái biện pháp mà Trung Quốc buộc phải làm. Tuy nhiên, cái hệ quả chính trị nó khác. Nhà nước Trung Quốc không có đồng ý lắm. Đó là nếu cuộc đấu tranh này mà nó tiến dần, đó là đặt căn bản cho vấn đề dân chủ hóa kinh tế đó. Có thể đây là một cái dịp bó buộc nhưng cũng dịp may cho Trung Quốc để đi trên con đường mà dân chủ hóa dần, không những kinh tế mà chính trị. Khi người ta đã có cái tư hữu rồi thì cái tự do nó nối rộng đối với chính trị.
Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Phúc Liên. Theo thẩm định, nếu mức lương căn bản được tăng 100%, thì thị trường nội địa Trung Quốc sẽ phát triển mạnh và có thể lên đến 90% nhờ máy lực của người dân tăng cao. Câu hỏi đặt ra là liệu giới chủ tại Trung Quốc có nhìn xa hay không, có dám chấp nhận bớt lời trong ngắn hạn để thu lại lợi nhuận trong tương lai. Điều chắc chắn là những sự cố đang xảy ra tại Trung Quốc đang góp phần đánh tan huyền thoại, một lực lượng lao động ngoan ngoãn. Cách nay một năm, nhân dịp tưởng niệm 20 năm thảm sát Thiên An Môn, ông Bào Đồng, một trong những nhà ly khai có tiếng tăm, nguyên là thư ký riêng của cố bí thư Triệu Tử Dương đã cảnh báo rằng, quyền lực tuyệt đối của đảng Cộng sản sẽ bóp nghẹt đời sống nhân dân và sinh hoạt kinh tế. Ông Bào Đồng nhận định, kinh tế chỉ phát triển lành mạnh khi nào chính quyền giải quyết được bốn vấn nạn: tham ô, tình trạng nghèo khó gia tăng của thành phần lao động, nạn ô nhiễm môi trường và phí phạm tài nguyên thiên nhiên. Bước đầu tiên, ông kêu gọi đảng phải bỏ bớt quyền lực và thẩm định lại phong trào dân chủ Thiên An Môn 1989 bị đàn áp trong biển máu.
Chủ đề cuộc sống muôn màu hôm nay, an ninh cho cúp bóng đá thế giới, mối đau đầu của Nam Phi do Đức Tâm phụ trách.
Cuộc sống muôn màu.
Trong thời gian tổ chức cúp bóng đá thế giới, Nam Phi là quốc gia có tỷ lệ cảnh sát tính theo đầu người cao nhất thế giới, 186.000 cảnh sát cho 46 triệu dân. Bên cạnh đó, hàng trăm ngàn nhân viên bảo vệ thuộc các công ty tư nhân cũng được huy động. Ngoài mối đe dọa khủng bố, nguy cơ gây rối, bạo động của các cổ động viên hooligan từ nước ngoài tới, chính quyền Nam Phi còn phải đối phó với nạn trộm cắp, cướp giật, chấn lột có vũ trang. Cách nay 6 năm khi Nam Phi được lựa chọn đứng ra tổ chức cúp bóng đá thế giới 2010, đã có nhiều tiếng nói bày tỏ lo ngại về khả năng tổ chức và đặc biệt là vấn đề an ninh của nước này. Theo một nghiên cứu về mức độ cạnh tranh trên thế giới do Học viện Quốc tế Phát triển Quản trị của Thụy Sĩ thực hiện, được tạp chí The Economist trích dẫn, thì Nam Phi đứng hàng đầu trong số 133 quốc gia nguy hiểm nhất về tội phạm. Theo số liệu chính thức, tính trung bình, mỗi ngày có 50 vụ giết người, 100 vụ cưỡng hiếp, 330 vụ chấn lột có vũ trang và 550 vụ đánh nhau, xô sát bạo lực. Theo website swissinfo.ch của Thụy Sĩ, thì từ tháng 4 năm 2008 đến tháng 3 năm 2009, tại Nam Phi, hơn 18.000 người đã thiệt mạng do bạo lực. Cũng trong thời gian nói trên, số vụ trộm cắp trong các xí nghiệp tăng 108% và đột nhập lấy trộm, chấn lột có vũ trang tại tư gia tăng 44%. Còn các vụ móc túi, cướp giật trên đường phố thì nhiều vô kể và khó thống kê nếu nạn nhân không đi trình báo cảnh sát. Chính vì vậy, trong dịp cúp bóng đá thế giới, chính quyền Nam Phi đã tuyển dụng thêm 45.000 nhân viên an ninh, chi ra hơn 120 triệu euro để mua thêm trực thăng, các thiết bị chống bạo động. 56 tòa án đặc biệt được lập ra để có thể nhanh chóng xét xử những hành vi phạm tội liên quan đến cúp bóng đá thế giới. Đầu tháng 6 này, ông Namty Entewa, Bộ trưởng phụ trách ngành cảnh sát, tuyên bố là Nam Phi sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, từ những vụ trộm cắp lặt vặt cho đến những hành vi tội phạm của các băng đảng. Nhưng ông cũng nói thêm là cho dù cảnh sát có hiện diện đông đảo đến đâu thì cũng khó ngăn chặn được hết những kẻ tội phạm tấn công du khách. Ông Bộ trưởng Nam Phi có lý khi thận trọng như vậy. Hôm thứ Ba, ngày 8 tháng 6, bốn nhà báo Trung Quốc bị chấn lột ngay tại thành phố Johannesburg. Những tên cướp có vũ trang đã tấn công chiếc xe hơi chở các nhà báo, lấy tiền bạc, máy ảnh. Sau vụ này, một nhà báo Trung Quốc dặn các đồng nghiệp là khi đi xe hơi thì tuyệt nhiên không được hạ kính xe vì bất kỳ lý do gì. Khi ra khỏi xe, phải rất chú ý để tất cả các đồ đạc trong cốp xe. Công sứ Trung Quốc ở Johannesburg bổ sung, không nên phô trương sự giàu có, hạn chế tối đa dùng tiền mặt. Các phóng viên khi giơ máy ảnh lên chụp cũng phải nhìn trước, nhìn sau, đề phòng bị cướp giật và bảo đảm an toàn tính mạng. Rạng sáng ngày 9 tháng 6, kẻ trộm có vũ trang đã tới thăm hai nhà báo Bồ Đào Nha và một phóng viên người Tây Ban Nha tại một khu nhà thuê sang trọng ở phía tây bắc Johannesburg. Nhà báo Bồ Đào Nha Antonio Simoe kể lại là khi ông tỉnh giấc thì thấy hai kẻ trộm trong phòng. Một kẻ dí súng vào đầu ông và bắt ông phải im lặng. Kẻ kia lục soát và lấy đi tất cả tiền bạc, quần áo, máy ảnh, hộ chiếu. Đại diện cảnh sát Nam Phi thì chỉ biết an ủi các nạn nhân là rất may trong vụ này không có ai bị thương. Ông Johan Berger, nguyên là cảnh sát, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu An ninh ISS, một tổ chức độc lập có uy tín tại Nam Phi, khẳng định là chính quyền nước này đã làm hết sức mình để bảo đảm an ninh, nhưng ông cũng khuyên các du khách nước ngoài phải rất cảnh giác, đặc biệt là ở những khu phố lân cận với các sân vận động. Các cổ động viên không nên mặc áo màu sắc của đội tuyển vì dễ bị nhận diện kẻ cắp đeo bám, bởi vì các vụ móc túi, cướp giật đồ đạc trên đường phố chiếm tới 60% các vụ cướp chấn lột có vũ trang.
Chương trình của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RFI đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn, tạp chí văn hóa do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Nam Phi, khách mời danh dự của nhiều hoạt động văn hóa tại Pháp. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Terre do ca sĩ Florence Panier trình bày. Xin tạm biệt quý vị thính giả, xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.